không có còn lọt trong cái ác đạo nữa. Thầy nói lên vô cố địa là thành tựu được cái vô đậu đầu tiên, tức là tức là rời được tất cả những cái cấu nhiễm nhiễm ô thuộc về về phạm giới. Mà khi mà rồi những cấu nhiễm về nhiễm ô thôi, mà quên nhắc nói lại quý vị đó, trong cái giới Bồ Tát á ha, thì nó thuộc về ba giới đó, nó có là ba giới, nó là ba tụ nè, thấy không? Cái tụ nhất là lục nghi, thì cái tánh giới đó nó nằm trong lục nghi ha, còn hai mấy cái kia là nó khuyên thôi. Hay quý vị làm không làm á, làm không làm á, thì thực sự ra chẳng hạn như nhiếp thiện pháp giới ha, và nhiễm thủ tình giới đó. Thành ra nó nói khi mà nói tánh giới á, tức là bản thể nó là tội ha, bản thể nó là tội thì nằm trong lục nghi ha, thành ra trong cái thành ra trong 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 lục nghi này nó hoàn toàn là tâm nó hoàn toàn thanh tịnh, tức là nó không có một cấu nhiễm nào mà do cái vấn đề tham sân si nó còn tác vô nữa. Nhưng mà cái nhiếp thiện pháp giới á, là nhiễm thủ tình giới á, thì thực sự nó không có viên mãn nha, nó chưa có viên mãn, nó trên con đường đi từ từ để tới viên mãn thôi. Thì nhất thì pháp giới đây quý vị biết là gì không? Mà nhớ từ thành giới thì đương nhiên quý vị biết rồi, là đắc chúng sanh rồi. À, nhất thì pháp giới là tất cả các pháp vị đang tu nó gọi là nhất thì pháp giới. À, thiền định cũng là tu về thiện pháp. Tất cả những cái gì trong kinh điển dạy, đọc kinh, đọc tụng, tụng kinh, tán thán kêu Phật đều là thiện pháp giới. Nó làm lợi lạc cho mình thì gọi là thiện pháp giới, thấy không? Mà lợi lạc cho chúng sanh á, à, thì là nhiều cái sự tình giới. Thì trên cái lộ trình này á, thực sự hai cái này đó là hai cái tụ giới sau này nó không nó chưa viên mãn, nó chỉ có viên mãn về cái tánh giới thôi, nhớ rõ nha. Mấy lộ trình kia là phải đầy đủ trí tuệ, đầy đủ biện tài thì kia mới nhớ sự tình đó mới viên mãn được. Mà khi mà cái mình mà khi tâm mà không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn ngã mạn, không còn tà kiến nữa đó, à, thì cái tâm đó gọi là tâm thanh tịnh. À, thành ra tại sao mà tứ chủng thanh tịnh á, thì cái ly cấu địa này nó xếp vào cái hàng thứ hai, cái hàng thứ nhất sơ địa thì nó xếp vào ý lạc thanh tịnh, tăng thượng ý lạc thanh tịnh thì nhắc lại thôi, cái học rồi. À, còn cái thứ hai này đó thì nó gọi là tâm thanh tịnh, nhưng mà cái tâm thanh tịnh này đó nó chưa hoàn toàn lúc nào nó cũng thanh tịnh, thấy không? Nó có cái là không có tham sân si thôi. À, mà khi nào nó hoàn toàn nó mà thực sự thanh tịnh thì phải dọn cái năng lực mà giữ nó hoài, nó là liên tục, nó không có trồi sụp thì nó mới được. Thành ra phải qua mà tới vấn đề mà tên tâm địa. À, tâm địa là nhờ năng lực định, nó giữ nó là cái mức độ nó không lên không xuống, đó là điều đặn. Thành ra trong cái vấn đề mà sơ địa ha, với là tam địa đó, cái nhị địa và tam địa đó, nó dính không gì tăng thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Nhưng mà thằng tam địa nó là cái tâm thanh tịnh tăng thượng hơn là thằng ở dưới. Thằng ở dưới là do giới thôi, còn thằng ở trên là có định nữa. Ha, thì giờ mình học qua cái thứ ba. Chánh định và văn trì đà ra ni mà ở đây đạt được thì có thể làm chỗ dựa cho vô lượng ánh sáng trí giác, nên địa thứ ba gọi là phát quang địa. Tức là nó nói rằng là cái năng lực của cái trí nó sáng suốt minh bạch đó là do năng lực của định. Thành ra thường thường có định đó người ta mới dùng cái trí sáng suốt đó. Thường thường định nó không phải là cái vấn đề mê ngủ nha, cái định này nó nói là thiền định chứ không phải là cái định này nó gọi là cả, nó trong đó nó có thiền ha, gọi là thiền định. Còn nếu nó định không thì mình nhiều khi mình nghĩ có tâm chỉ thôi ha, cái tâm chỉ này thì thường nó gần như là an trú trong một đề mục thôi. Còn cái trong cái định bình thường đó ha, tức là cái định mà gọi là thiền định đó, nó vừa an trú trong đề mục mà sáng suốt được tất cả, diệt hết tất cả những, thấy được tất cả những phiền não mà thuộc về cái cõi ở dưới của cái định đó, chẳng hạn như thấy được các phiền não ở cõi dục, ly được các phiền não cõi dục mà đắc được sơ thiền vậy đó. Thì sơ thiền đó là sơ thiền định đó, có năng lực tập trung mà có năng lực quán xét tập và sáng suốt được. À, còn cái năng lực mà có chỉ không á là một cái năng lực thuộc về thiền pháp thôi. Thì trong cái câu này nó thầy Trí Quang dịch là chánh định và văn trì đà đa ni mà ở đây đạt được thì có thể làm chỗ dựa ha cho vô lượng ánh sáng trí giác. Hay thầy hôm nay mày nói không có dịch coi cái câu đầu ha, câu đầu nó nói là do bỉ sở đắc, do cái sở đắc đó đó, cái sở đắc đó đó là cái sở đắc này là do sở đắc ở nhị địa. Tức là cái sở đắc mà tánh giới được hoàn toàn thanh tịnh á thì nó mới bầu là nhân giới mà nó sanh được cái chánh định, phải không? Tam ma địa cặp văn trì đà ra ni hay mà có thể làm cho vô lượng trí quang nương vào đây làm chỗ y chỉ. Thì bây giờ khi mà có cái văn trì đà ra ni thì gì cũng biết rồi, đà ra ni là cái kết quả của tam ma địa thôi. Thì khi mà cái tâm nó không có một chút tham dục nào hết và bắt đầu an trú thường trực và sáng suốt trong một cái đề mục về sơ thiền, như là nam thiền đó, thì lúc đó đó là bắt đầu là bắt đầu là cái giác trí đó nó bắt đầu nó phát sanh ra à, và thường thường cái giác nó tượng trưng cho hào quang, cũng như là nó nói là cái giác trí cũng như là nó tỏa khắp nơi vậy đó. Thành ra trong cái địa này nó gọi là phát quang, phát quang địa. Thì nó ở tam địa này là nặng về định ha, nhị địa thì nặng về giới. Cái văn tỳ đà ni trong này á nó do năng lực định á, thường thường mình phát sanh cái niệm nhớ rất là dài. Thì sau này đó tất cả những cái gì đó ha, mà nhận nghe một cái là cũng như thấu triệt biết hết trơn. Tam ma địa là tam mũi đó, danh một danh từ của tam mũi đó ha, nó gọi là đẳng trí đó. Thì rồi giải rồi đẳng trí đẳng trì chứ đẳng trì đẳng dẫn đẳng trí thì rồi là giảng rồi. Tam ma địa hay là tam mũi hay gọi là đẳng trì ha, tâm đó là huệ và định nó đi một nó ngang với nhau, không còn hung trầm, không còn cái kia, thành nó gọi là đẳng trì. Từ cái năng lực đẳng trì mà tối cực đó, thì nó gọi là đẳng trí. Đẳng trí thì nó gọi là cái gì à, Samabhatta, Samabhati. Hay rồi cái đẳng trí mà nó phát sanh ra cái quả đó, thì nó gọi là đẳng dẫn ha, nó gọi là Tamahida. Ba cái đó thì kỳ đó mình học rồi. Thì ba cái đó là cái thành tựu ở bên tam địa. Cái đẳng trí thì nó nói là cái trạng thái thôi, đẳng trì nó là trạng thái thôi, đẳng trí là nó nói là cũng như là nhập vào cái thâm định rồi đó. À, đẳng dẫn tức là phát sanh được cái quả của cái đó, cái quả của đó là tam mahida đó. À, còn cái này là samadhi tức là tam muội tức là tam ma địa. À, tam ma địa đó là bắt đầu từ tâm miệng mà đi sâu về tam ma địa là nhập định mà sâu á thì nó thành ra tam ma bát đề. À, tam bát đề phát sanh là được cái quả đó, để phát sanh thì nó gọi là tam ma hí đa. Thì ba cái này nó cũng gọi là nói cái thiền định thôi mà nó phân ra gì vậy thôi. Thì là trí huệ quang bắt đầu phát sanh ra, hay ta gọi là phát quang. Thì trong cái điển nó thường thường cái người mà không có phát quang được á là ô nhiễm thôi. Nó ô nhiễm về cấu trượt về phiền não, nó che lấp hết. Lúc mà quý vị mà cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh, không còn thanh sân si được, do năng lực của sơ địa coi nhị địa ha, và bắt đầu là định tâm nó có đó, thì tự nhiên là nhìn thấy người nó sáng, hào quang nó phát ra vậy nè. Hào quang phát ra là cho năng lực của trí huệ ha, mà trí huệ này đó là trí huệ của thiền định chứ không phải là trí huệ giải thoát. Thành ông nào mà nhập định, ông nào mà định sâu rồi nhìn, nếu mà người nào mở thành nhãn qua cũng thấy có cái ánh sáng, ánh sáng đó là cái tâm sáng suốt chứ không có gì. À, nhưng mà ở đây nó bị cái trở ngại, nó gọi là tâm tăng thượng, tức là tăng thượng cực độ của tâm, tức là vô định. Hay nhưng mà thật sự cái pháp này là pháp vô tâm, đúng nghĩa cái pháp là không có cái tâm. Thấy không? Thành ra đầu tiên mình phải nương vào một cái hữu duy pháp, tức là mình tu là từ từ mới bỏ là đạt vô tâm. Thành ra cái này nó mặc dầu nó đạt được cái thành tựu cao phát quang, nhưng mà nó bị cái chướng là cái huệ không phát sanh được. Cái huệ phát sanh là khi nào bỏ được cái đó mới gọi là sanh ra huệ chân thật. Giai đoạn phát quang này có nghĩa là đắc được định thôi, chứ không nghĩa là phát được cái huệ giải thoát thật sự của con đường thánh đạo. Hay huệ con đường thánh đạo phát được là nhờ cái nhân đức mà quán được cái chân đế, quán được mấy cái kia, xả ly được các chấp, hay là ngộ nhập về bát nhã ngoài tấm không rồi mới sanh ra huệ. Thì bắt đầu là do giai đoạn này đó, xả bỏ pháp ái và định ái đó, thì bắt đầu là cái huệ phát sanh, cũng như là nhóm cái lửa huệ lên đó, để diễn ra là diệm huệ địa đó. À, diệm tức là sáng bừng lên, thì tức là giai đoạn thứ ba. Thành ra phát quan địa này mỗi kinh nói mỗi khác nha. À, phát quan địa này đó tức là phát là văn tư huệ quan, phát được cái huệ mà do nghe, do suy ngẫm lên. Thành ra nó có tên là tùy theo kinh, có tên gọi là minh địa, có tên gọi là quang minh địa, có tên gọi là minh huệ địa. Đại khái nó cùng cái nghĩa với phát quan địa hết. Tam muội trong cái định này nó là bất khả khuynh động á, trong kinh này nó bất khả khuynh động, tức là tam muội cực kỳ vững chắc, tức là cái định rất là sâu. À, định sâu, đành định sâu nên mình dính mắc vào trong cái gọi là định ái là gì đó. À, nhưng mà cái định quá sâu nên không có cái nào có thể thắng phục được hết trơn. Thắng phục được nó hết trơn. Tức là cái pháp thế gian với nhau rồi so nó về cái pháp á, thì cái này là không cái nào có thể vượt qua nó được. Ăn được định mà nó lên tới thành quả và đẳng dẫn á, bắt đầu đẳng dẫn rồi kia nó phát sanh á, nó sanh ra đà ni. Thành ra nó nói là ngay cái tam địa này là phát sanh được tổng trì, tức là đà ni pháp. À, tới một cái pháp mà nó tóm thâu những cái pháp khác do năng lực đó. À, mà nó sanh ra được những cái quả nó tóm thâu được bao nhiêu cái kết quả của mình tập hồi đó tới giờ nào tới giờ đó. Nó gọi là sanh được cái đà ni hay là tổng pháp, tổng trì. À, thành ra nó có nhiều tên, minh địa, quang minh địa, hữu quang địa, minh huệ địa, vân vân vân. bắt đầu qua cái đoạn kế do pháp bồ đề phần ở đây thành đạt mà thiêu đốt phiền não trí giác ở đây như ngọn lửa, nên địa thức tư tên là diệm huệ địa. Thì ở đây đó bắt đầu mà từ cái phần thứ tư mà trở lên tới cái anh mà thập địa đó là anh tu diệu huệ không, mà nó đi qua nhiều từng phần, tất cả những định hay là những cái định ái pháp ái đó nó thuộc về chấp trước về pháp, nó không thuộc về cái pháp hoàn toàn là gọi là bồ đề. Cái pháp bồ đề đó là pháp giải thoát, thì pháp bồ đề nó thì có thể phát sanh được đó, khi quý vị phải đi vào cái bồ đề phần phẩm, tức là trong cái tứ diệu đế đó, nó có cái 30 phẩm trợ đạo á. 30 phẩm trợ đạo đó nó gọi là 30 phẩm trợ đạo bồ đề, đúng nghĩa ra nó gọi là 37 bồ đề phần phẩm, tức là 37 cái pháp đó nó có gì tập á, nó có cái năng lực để nó đưa quý vị mà từ từ đạt được cái bồ đề đúng nghĩa. Cái bồ đề này nè, có nghĩa là cái bồ đề này là bồ đề của sinh văn cũng được, mà bồ đề của Phật cũng được ha. Tại vì nếu mà bồ đề của Phật đó thì tứ diệu đế sẽ hiểu sao từ nghĩa khác ha. Bồ đề thanh văn thì tứ diệu đế hiểu theo cái hạn mình nói tứ đế sanh diệt tứ đế đó, cũng như thì rồi nó sơ sơ vậy đó, sanh diệt tứ đế, vô sanh tứ đế gì đó vô ngã tứ đế, vân vân vậy đó ha, vô tác tứ đế vân vân vậy đó. Muốn sanh được bồ đề thần pháp á, lấy 30 phẩm trợ đạo để mà trợ cho cái mấy phần kia. Thành ra đắc ở đây đó bắt đầu là nho cái năng lực định, thì dùng cái năng lực định đó mới là trở lại tu tập 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo mà thành tựu đó, họ nhập vô được cái bắt đầu là thấy được cái khổ đế, thấy được cái diệt đế, giải quyết được cái tập đế. Thì đó là nói ra trên con đường của thanh văn. Thì con đường A La Hán đó thì lúc đó là nó gọi là cái gì? Vô sanh tứ đế. Rồi lên nữa nó gọi là gì? Vô tác tứ đế, vô ngã tứ đế gì đó. Đúng không? Mới giảng vừa rồi hôm nay quên rồi. Còn nhớ gì không? Ai nhớ gì không?
Không nhớ.
Nó có bốn tứ đế đó. Nó sanh diệt tứ đế đó, sanh diệt tứ đế đó là cái của A La Hán, rồi vô sanh tứ đế đó là của Bát Nhã, của Tam Luận Tông. Vô tác tứ đế đó là cao hơn. Rồi cái nữa nó gọi là vô biên tứ đế, vô lượng tứ đế. Hay nó bắt đầu là như kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa vậy đó. Hay một cái gì nó cũng có tứ đế nha, như cái kiếm này cũng là cái tứ đế nè, nó trở thành vô lượng tứ đế. Thấy các pháp mà cái nào cũng là chân lý hết trơn á, thì nó thành vô lượng tứ đế. Và khi mà hiểu đến nghĩa là vô tác, hiểu tới nghĩa vô sanh, vô lượng mà vô tác ba cái đó đó, tứ đế đó, tức là hiểu theo thực sự, không phải không hiểu theo tứ đế nữa, mà đó đang hiểu theo tam đế hay là nhị đế. Tức là thế gian đế và xuất thế gian đế hay là tam đế, tức là giả đế, không đế và trung đế. Thành ra mỗi kinh điển nó diễn đạo một cách, nhưng mà ngài Trí Khải thì ngài giảng như tứ đế mình để cho lấy những tứ đế làm căn bản mà chia ra làm bốn loại. Nhưng mà qua khi mà bốn loại nó trở thành bốn loại rồi đó, thì mấy cái loại sau thì nhiều khi nó tương ứng với cái nhị đế thôi. Nhưng mà cái pháp phương tiện đó để mà đạt được những cái đế đó hay là không ngoài cái 37 phẩm. Vì 37 phẩm đó là những cái năng lực, chẳng hạn như quý vị muốn đạt được thì quý vị phải đạt được làm sao được cái tính căn tính lực đại khái vậy đó, ngũ căn ngũ lực, phải đạt được cái năng lực về tứ nhị túc, thì đạt được cái năng lực là thất nhất chi, nhất chi là tức là đạt được cái thiền định, mà nó gọi thiền định như là tách theo dựa vào văn tư tu, tức là dựa vào tách pháp để mà đạt thành. Phải có lối sống thích hợp, tức là bát chánh đạo. Theo giờ mình là Bồ Tát thì cái bát chánh đạo Bồ Tát nó khác với Bồ Tát đạo thanh văn. Cái đạo Bồ Tát thì tùy theo cái nguyện của Bồ Tát mà làm, chứ bắt đầu Bồ Tát đâu có thể mà sống theo cái lối cái chánh kiến của thanh văn được. Chánh kiến là phải chánh kiến của Bồ Tát, ví dụ vậy đó. Nhưng mà đang lấy cơ sở đó làm cái sườn để mà trợ cái pháp bồ đề phẩm, tức là cái bộ phẩm của thanh văn hay là bộ đề phẩm của Bồ Tát phải điều về nương về cái bảy phẩm trợ. Thành ra ở cái địa thứ tư này nè là thành tựu được cái 37 phẩm, 37 phẩm trợ đạo. Lấy cái đó làm cái trợ pháp mà mình viên mãn được mấy cái đế nếu mà nói tứ đế cũng được, nhưng mà phải nói là mấy tứ đế này theo cái vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế, chứ không có thể nói được nói theo cái loại tứ đế của thanh văn. Tứ đế thanh văn là tứ đế về sanh diệt. Khi mà bắt đầu là mấy cái đế lý đó mà bắt đầu là thâm nhập được đó ha, thì bắt đầu là thực sự cái trí huệ chân thật, cái trí huệ giải thoát cho tự lợi cho chính mình và chúng sanh nó mới phát sanh thật sự. Thì trí huệ đó thì nó mới gọi là diệm quang á, tức là cái huệ thật sự nó đầu nó mới tắt sạch đó. Còn từ hồi nào tới trước á, nó liệu là cái huệ thế gian hết á, mà muốn cho 37 phẩm bồ đề mà nó phát sanh được đó, thì phải xả bỏ được cái pháp chấp và cái định chấp. Thành ra trong giai đoạn này á, là giai đoạn mà thành tựu được cái phẩm tọa đạo, xả được cái định ái và pháp ái. Còn nếu mà kẹt vào định ái và pháp ái thì chấp vào định là niết bàn, chấp định an lạc thì đi không có được. Thì cái này mình cũng giảng rồi. Thì tổ mới luận là ở đệ tứ địa này, diễm huệ địa này là bồ đề phần pháp, cho năng lực của bồ đề phần pháp thiêu đốt phiền não nên tên gọi là diễm huệ địa, hay là năng thiêu phiền não, và cho đến là trí huệ quang tăng trưởng quang minh, tu hành đạo phẩm. Đạo phẩm này đó là 37 phẩm đạo đó, lấy đầu đạo phẩm làm cái chỗ nương tựa nên gọi là diệm. Diệm là trái sáng, trái bừng á. Thành ra cái diệm này tương đương với ma ni quang á, tức là ánh sáng của quang minh. Và khi mà cái thường thường trong này nó chủ trương cái huệ, thì cái huệ phải giải thoát. Thường thường nó nói là do đó cái lửa này là lửa siêu đốt hết tất cả phiền não, giải thoát hết tất cả những cái gọi là làm cho mình bị trói buộc, bị ràng buộc, bị triền phược á. Cái huệ như vậy thì mới gọi là cái chân huệ. Thành ra nói là ở giai đoạn này là tất cả những phiền não và tiêu phiền não hoàn toàn tiêu diệt, đốt bị đốt cháy hết, do cái năng lực của tứ đế, bằng năng lực của tứ đế. Nhưng mà tới giai đoạn này thì nó chẳng còn chấp là chấp cái gì, chấp thấy cái pháp lưu chuyển, thấy cái pháp đoạn diệt, cái pháp này diệt pháp kia diệt pháp nọ. Muốn giai đoạn bắt đầu là qua tới đệ lục á, địa đó, thì bắt đầu là ánh quán thì thập nhiên duyên. Anh quán thập nhiên duyên, thành tựu được pháp gì thập nhiên duyên, thì khi mà cái pháp gì thập nhiên, tức là thấy hành lưu chuyển bản chất không thật là giả này kia đó, nó bắt đầu là thấy được cái tướng giả của pháp từ từ. Còn ở trên là dẫn chấp là có cái gọi là tứ đế, có cái pháp đạo phẩm để tu tùm lum tùm la. Nhưng mà cái phần này nó thuộc về phần giải thoát, cái pháp này là vô lậu pháp. Nên ở đầu là cái huệ này, nó sanh ra cái huệ, nhưng cái thành ra nó gọi là khi nó cái huệ chân thật đạo Phật là cái huệ nó thuộc về cái để được giải thoát. Nên ở trong cái đệ tứ địa này nó gọi là tuệ là trúng á. Qua cái phần thứ qua cái thằng kế đó, tức là để thứ năm á, chánh pháp bồ đề phần nói trên ở đây phương tiện tu tập cùng cực khó khăn mới được tự tại, nên địa thứ năm tên là nang thắng địa. Nang thắng tức là không có cái địa nào hơn được nó. Ở đây đó, nó nói địa thứ năm này đó, nó có hai cái đắc được bồ đề phần pháp. Một cái hai đó là đắc được cái phương tiện của bồ đề phần pháp. A-la-hán nên nó chỉ có cái bồ đề phần pháp thôi, cái bản phẩm đại đạo thôi. Con đường bồ tát đạo lúc trước gì học á, nó có cái là phương tiện bồ thần pháp nữa. Nó là gọi là hai phương tiện sở nhiếp ba chủng đạo phẩm. Trong đó thứ nhất là vô yểm túc là đạo nè. Thứ hai bất khu tức tinh tấn trợ đạo. Ba là vô bì quyên trợ đạo. Thì cái này ba cái này giảng rồi, giảng trong cái phần ngũ địa rồi. Quý vị coi lại, mở phần ngũ địa coi lại thì nhớ. Thì ba phần này đó là nói về ba cái hạnh nguyện của vị Bồ Tát làm không mỏi mệt, mà do ba hạnh nguyện này đó cái tâm mình nó mới không có dính mắc vào niết bàn. Còn nếu mà không do ba hạnh nguyện này đó, nó sẽ quay lưng trở lại sanh tử và thú hướng niết bàn. Có nhớ chướng ngại trên đó, mấy cái chướng trong cái ngũ địa trên là quay lưng sanh tử thú hướng niết bàn, thì do ba cái phương tiện trợ đạo phẩm của đại thừa. Tức là cái trợ đạo mà tâm không bao giờ nhàm chán tu tập thiện hạnh công đức. Cái thứ hai là không ngưng nghỉ để mà tinh tấn tu tập các pháp. Để mà cái pháp này hướng về trí tuệ, không nại gì lao nhọc, tha thiết tu tập đại thừa từ bi trợ đạo. Thì ba cái đó nó thuộc về các phương tiện đó là trợ đạo phẩm phương tiện. Trong thầy đồng này tiếng đạo nó cũng nói nè, ư nơi cái bỉ thiện bồ đề phần pháp và phương tiện tu tập cùng cực khó đắc được lắm. Mấy cái này không phải là dễ. Bồ Tát thối tâm là do cái này là chán nản rồi, không ngưng nghỉ tới lúc nào cũng tu, rảnh rỗi là không nào cũng tu hết. Còn cái A-la-hán là khi mà họ đạt được cái gì cứu cánh nên họ ngừng, nó công mọi việc đã xong, buông tay xả bỏ, phải không? Còn anh này nó tu hoài, thấy không? Thằng này phương tiện phần pháp là cái gì đó. Thành ra cái họ đạt được cả hai, một cái bồ đề phần pháp, một cái phương tiện nữa, một cái phương tiện về bồ đề phần pháp nữa, thì cái chỗ này không phải là cái chỗ mà dễ đắc, nên nó gọi là nan đắc, nan thắng á, nan thắng không ai hơn được. Do nó trong này nó nói là do cái vấn đề mà tu hành phương tiện để mà thắng trí tự tại nan đắc. tu hành phương tiện đó, nó có cái phương tiện. Thì đương nhiên trong này nó có hai cái Bồ Đề Phần Pháp và cái phương tiện của Bồ Đề Phần Pháp. Hai cái gồm cả hai. Do cái này thành nó nói về Bồ Đề Phần Pháp á, tức là kiến tư phiền não. Lúc trước là rất là khó phục, thì do cái Bồ Đề Phần Pháp á thì có thể phục được, nên cũng đã gọi là nan thắng rồi. Nó lại thêm cái phương tiện nữa, phiền não nữa, thành nó là tối cực nan thắng. Trong cái này nó nan thắng này lý do là tại sao? Là những cái thiện căn mà ở bên dưới, địa bên dưới không có thể thắng được nó là một, là Bồ Đề phần của nhị thừa không được thắng được nó là hai. Quý vị mà đắc được cái kiến đạo của nhị thừa, văn tư văn kiến kiến hoặc tư hoặc của nhị thừa là nó cũng là cao rồi. Mặt này nó thắng hơn là nó còn cái phương tiện nữa. Thầy nó nói là hạ thừa, tức là cái thừa ở dưới nó không thể thắng được nó, khó. Mình thứ hai là nhị thừa Bồ Đề cũng không thắng được nó. Đương nhiên rồi, còn thế gian Bồ Đề cũng không thể thắng được. Thế gian Bồ Đề tức là những cái gì mà ở trong thế gian á cũng không thể thắng được nó. Thì nên nó gọi là năng thắng địa. Nó nói trong cái Trang Nghiêm Luận, nó nói nó ở trong ngũ địa đó, nó có hai cái loại năng. Thứ nhất là chuyên cần quá độ chúng sanh, hay mà không có một chút phiền não nào hết. Tức là mình quá độ chúng sanh hoài mà không có sanh phiền não, cái đó là năng. Thì thằng này nó đạt được cái không có bị đừng trở ngại nó nữa. Tại vì cái phương tiện nãy như mình nãy nói đó, phương tiện bất khu tức gì đó, là một cần quá chúng sanh vô não nan, hay là thứ nhất sanh bất tòng quá tâm vô não nan, sanh mà không có theo quá tâm vô não nan. Thường thường mình sanh ra đó, sanh ra trong loại nào thì có tâm trong cái loại đó. Thì mà sanh trong loại nào là mình dùng phương tiện. Thường thường Đức Phật sanh trong loại người phải có lối suy nghĩ giống loại người đại khái vậy đó. Nhưng mà Bồ Tát vì cái phương tiện mình vì độ chúng sanh thôi, thành ra mà sanh mà bất tòng quá tâm, mà cũng không có phiền não nữa, cái điều đó là nan. Sanh mà không có theo cái quá tâm của chúng sanh đó, mà sanh ra phiền não thì cái điều đó là nan. Thì cái Bồ Tát ở bên ngũ địa này vượt qua hai cái nan đó. Một cái nan thì thuộc về, còn cái nhiếp đại thừa lượng thì nó nói rằng là vượt hai cái nan. Cái nan đó là do cái nan do đạt được cái gọi là chân đế, và một cái nan thứ hai cái trí của thế đế. Thì hai cái này á nó khó hòa hợp lắm, một cái là thế tục đế và một cái là chân đế, là hai cái này rất là khó hòa hợp. Mà giờ mình vượt qua là thấy hai cái này nó bản thể nó là một, thấy không có chướng ngại nữa, thành ra cái này nó gọi là cái nan. Thì ở bên ngũ địa này nó vượt qua cái nan đó. Nó bắt đầu là ở trong cái này đó, thì bắt đầu là Bồ Tát cũng bắt đầu là qua sơ sơ nhân duyên rồi, quán nhân duyên. Nhưng mà qua tới bên cái địa thứ sáu á, thì cái pháp nhân duyên mới là nó viên mãn toàn mãn. Nhân duyên, pháp nhân duyên là pháp của bên duyên giác. Cái duyên giác á, thường thường trong kinh điển nói đó, cái trí tuệ của cái người mà quán về nhân duyên á, với trí tuệ mà người mà tu tứ đế đó, thì anh trí tuệ quán nhân duyên là anh cao hơn bậc. Dù như bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình kể là thượng căn, trung căn, độn căn đi. Thì như quán tứ đế đó, bên đạo Phật bên nếu mà đại thừa nó nói là độn căn. Bắt đầu là lên tới cái quán gì nhân duyên á, thì anh nói là trung căn. Còn chẳng hạn như Bồ Tát quán không, quán gì đó, thì nó gọi là vô tướng, nó là thượng căn. Đại khái vậy đó. Thì cái thế đế đó, cái tứ đế đó, cũng như là cái thế tục gì đó, đấy những pháp thế gian khổ này kia nói chuyện phải không? Còn anh nhân duyên á, cho thấy được nhân duyên thì thấy cả các pháp gian là giả, như cái bên kia là quán thực vậy đó. Thế đế thì cũng thực, khổ là thực, diệt là có thực, đạo có thực. Còn qua bên này á, qua bên cái anh duyên giác á, thì anh cao siêu hơn, anh thấy các pháp là giả hết. Mà do cái nhân duyên thì mới thấy được nó giả. Nó thành ra cái trình đánh cái gọi là cái trí tuệ của duyên giác thực sự nó cao hơn cái trí tuệ của anh kia, của anh thanh nhân. Qua tới Bồ Tát á thì phá luôn cái tướng giả này, vô được cái vô tướng, tức là cái bát nhã. Thì thường thường người ta căn cứ vào cái ba chân lý này thành lập ra cái thế đế, cái duyên sinh quán á. Duyên sinh quán á tức là cái giả quán, và cuối cùng có một cái là vô tướng quán, là cái trung quán. Thành ra con đường mà mình đi về tứ vô đế, mà sanh về tứ đế đó, là thập cái là phải nhắm phải cho pháp là thực có là nhiều, chỉ có cái ngã là giả danh thôi. Cái ngã là không có, thành ra bên kia bên đại thừa nó mới chê là chấp có là gì đó. Chẳng hạn như khổ là một cái pháp có, diệt là một cái pháp có, tập là một cái pháp có, ha, đạo là những cái phương pháp để mà thực hành những cái đó để đạt được cái việc. Không có. Thì anh nhân duyên á, nhân duyên á tức là quán các pháp tùy duyên mà sanh diệt lưu chuyển. Mà cái pháp mà tùy duyên sanh diệt mà lưu chuyển á thì pháp mặt thật nó không có. Thành ra nhiều khi trong này trong cái đại lục địa thì không nói gì nhân duyên, không có đề cập mạnh về nhân duyên. Ha, nhưng mà họ đề cập, họ nói là quán do quán chư hành lưu chuyển. Sao như mình học ngày trước á, nó là quán chư hành lưu chuyển sanh diệt. Nhưng mà từ cái chuyện mà quán chư hành lưu chuyển sanh diệt đó thì chưa tổ mới luận là cái trong anh lục địa này bắt đầu là quán về nhân duyên, tắt được cái nhân duyên. Tại trường nội lục địa này cái huệ nó cao hơn cái huệ của anh An Thắng. Anh An Thắng á thì quán thành tựu được tứ đế, viên mãn thành tứ đế, viên mãn về cái phương tiện, trong cái tam phương tiện để mà hành của Bồ Tát nằm trong tứ đế. Nhưng mà vẫn là cái vẫn thua cái trí tuệ của anh là năng thắng đối với thứ nhất là như là những cái pháp thế gian, năng thắng với năng thắng đối với các bồ đề của thanh văn, năng thắng đối với những cái bồ đề của bồ đề ở thế gian, năng thắng nãy nói ba cái đó, năng thắng bồ đề của thanh văn, năng thắng bồ đề hạ thừa, tức là những cái thừa ở dưới thì năng thắng. Mấy cái ở dưới nó không thể thắng được cái thằng ở ngũ địa. Mà riêng thằng lục địa này đó, thì cái lục địa này là cái gì? Cái lục địa này nó gọi là hiện tiền địa. Tức là bây giờ các pháp thế gian á lúc nào cũng thấy nó rõ ràng minh bạch trước mặt là giả. Không thành, nó không qua mắt được họ, họ nhìn cái gì cũng không có, họ không có dính mắt nữa. Trí huệ nó phát sanh mà lúc nào cũng hiện tiền. Thì nó gọi là do vấn đề nó gọi là hiện tiền địa, tức là hiện tiền quán sát chư hành lưu chuyển. Chư hành ở đây đó nó là các pháp, mà cái chư hành đây lưu chuyển tức là không có phải định tính, nó không có cái tánh nhất định, chứ nghĩa là giả đó. Thành ra trong này nó vẫn còn cái dùng cái nhân định thẩm xét quán sát, thì lúc đó quán sát giữa cái tướng và cái vô tướng một lượt. Cái tướng tức là các pháp, các nhân duyên trong cấu tạo các pháp đó, rồi thấy nó lưu chuyển, thành ra thấy được tướng giả, nhưng mà thấy có cái tướng và vô tướng, tức là cùng lúc tác ý, các ý trừ tướng chuyển qua vô tướng. Không thể nói trong giai đoạn này đó là có tác ý quán về vô tướng hay mà nương vào tướng mà quán về vô tướng, và vẫn còn gia công dụng hạnh trong cái vấn đề mà vô tướng. Do quán từ 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 thấy các pháp là giả không có tướng á, thì nó gọi là cái bây giờ cái vô tướng quán bắt đầu là hiện tiền, đắc được hiện tiền. Vô tướng đây nó không có tướng chân thật, không có nghĩa là không. Em mà thấy được các tướng á, nó không có cái tánh chân thật, không hiện tiền đó, thì lúc đó cái Bồ Tát này đó nó phá được cái bệnh, tức là gì, sợ sanh tử mà hướng niết bàn, là cái trạng thái mà do anh đắc bồ đề phần pháp ở mấy phần trước á, nó kẹt. Thành ra cái pháp ở đây á, ở hiện tiền địa đó, nó gọi là dùng cái trí duyên khởi, làm cái trí mà quán duyên khởi, làm cái chỗ mà nương tựa để mà tu. Rồi do cái trí khởi đó, từ quán được, từ thấy các pháp bản thể nó không có thật, được đạt được cái vô tướng, thì cái vô tướng này nó gọi là cái bát nhã trí bắt đầu hiện ra, mà hiện trước mặt á, lúc nào cũng hiện trước mặt thì mới gọi là hiện tiền địa nha. Còn quán chưa thành thì nó chưa gọi là hiện tiền địa đâu. Thì lúc đó là ngộ được rằng là tất cả các pháp vô nhiễm vô tịnh, tức là đạt được cái vô tướng không có bản thể thật. Còn lúc trước nó vẫn chấp là có pháp khổ, pháp này kia là pháp diệt là tịnh, pháp khổ là bất tịnh hay đại khái cái gì đó. Còn cái này nó là mới đạt được cái pháp nhân duyên hợp thành, thực sự không có pháp có tướng, thì đạt được ngộ được là nhất thiết pháp. Nhất thiết pháp trong này đó phải nói là nhất thiết pháp, đa số khi mà nói tới nhất thiết pháp đó mình hiểu đó, thường thường á là nó gồm thiết pháp hữu vi không à, pháp có tướng thì mới gọi là nhất thiết pháp. Còn pháp vô tướng thường thường người ta không có gọi nhất thiết pháp, người ta gọi là vô tướng, thì nó gọi là vô nhiễm vô tịnh. Và khi chấp được cái năng hành đó, thì lúc đó nó đang dùng cái quán sát làm hạnh, tức là nó nói rằng là cái anh lục địa này, hiện tiền địa này đó, đạt được cái năng lực quán được cái các hành lưu chuyển thành tựu, đạt được cái vô tướng quán, nhưng mà vẫn còn cái gia công dụng hạnh, tức là phải có quán, nó chưa được, nó trở thành một cái gì tự nhiên, quán để phá cái tập khí nó thành tự nhiên. Thì qua tới cái anh mà diễn hành địa đó, diễn hành địa thì cái công năng nó lớn hơn. Thì bây giờ mình học tới diễn hành địa. Tới nó là ở trong cái anh lục địa đó là hiện tiền quán sát chư hành lưu chuyển, lại nên chữ vô tướng đa tu tác ý, nếu đâu có tác ý để mà quán ra thành ra vô tướng. Nhưng đối với vô tướng thì tu nhiều về tác ý mới hiện ra trước mắt, nên địa thứ sáu gọi là hiện tiền. Rồi bây giờ tới cái địa thứ bảy, thì cái năng lực bắt đầu là cái vô tướng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng mạnh rồi, thì sao nó đứng xa, tức là trang bắt đầu là trang 221 á, đầu trang 211 á, đứng xa mà đã được cái tác ý không còn thiếu sót và gián đoạn gì vô tướng, tiếp cận với vị trí thanh tịnh, nên địa thứ bảy gọi là diễn hành địa. Diễn hành địa là vượt rất là xa rồi, vượt qua hết tất cả những cái khác, nó gần 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 nghĩa là gần 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 đến cái cú cánh của cái huệ rồi, tức là đi thiệt xa mà gần cái nơi này, nó nói là tiếp cận với vị trí thanh tịnh nè, giữ thanh tịnh địa cộng tướng lân tiếp, tức là lúc này đó cũng như là mình định vào được trong cái vô tướng thường xuyên vậy đó. Còn cái kia là cái thẩm sát lúc nào cũng thấy nó hiện ra trước mặt, còn cái này là lúc nào nên là cũng an trú được trong nó, đứng xa mà được cái tác ý không còn thiếu sót và gián đoạn gì vô tướng, tức là không nghĩ gì vô tướng nhiều nữa, nhưng mà lúc nào cũng có cái tác ý. Cái này vẫn có cái tác ý nha, chứ chưa mất cái tác ý đâu, mặc dù không có nghĩ nhưng mà thành thói quen rồi, thành tập khí rồi, thành ra lúc nào đó, lúc nào thì cũng thấy là không có cái gián đoạn về cái vô tướng, là do vấn đề mà nhập được tam muội nên cái pháp vô lậu á không có gián đoạn nữa. Tức là trong này là do năng lực định mà quán hoài, nó trở thành như có nhập định vậy đó. Vì thì vô được cái địa đó, vô được cái thanh tịnh địa đó, lúc đó thì được vô chướng vô ngại, thì lúc đó nó thân khẩu ý nghiệp á, lúc đó là không còn không có cái năng lực. Thân ý nghiệp thường thường đó là những nghiệp khổ lậu, là nó không có cái năng lực để mình xa rời hoàn toàn đó. Và có lại trong con đường Bồ Tát đạo đó, lúc đó thân khẩu ý nghiệp không những xa rời tất cả những phiền não, mà đồng thời là có cái năng lực là lợi ích tất cả chúng sanh. Hồi xưa là chỉ có con cái là nghĩ tới mình không, thì bây giờ xa rời luôn mà nghĩ chúng sanh. Thành nó nói là lúc đó tất cả những cái pháp đó, cái pháp nhẫn chuyển thành đã tịnh hết. Trong cái giai đoạn mà diễn hành địa này là hoàn toàn là vô tướng quán, là không còn tu về nhân duyên quán nữa, nên mà hoàn toàn là nhập vô trong cái vô tướng quán, gia công dụng hạnh, tức là gia công gia hạnh á, gọi là gia hạnh á, tức là bắt đầu là lấy vô tướng quán làm định để mà trụ vô. Gọi là diễn hành á là tại vì là sao, là vượt quá hết tất cả những thế gian nhị thừa xuất thế gian đạo, nên gọi là diễn hành. Diễn hành tức là đi xa hết cái con đường thế gian nhị thừa, các pháp của nhị thừa là vượt hoàn toàn xa rời hết. Thành ra trong cái này đó, nó nói là cái gia công dụng hạnh của cái anh diễn hành địa này đó, nó lên tới bậc cùng cực, là tối cực luôn rồi đó. Nó vẫn mà gia công hạnh nhưng mà lên tới tối đa rồi đó. Nó kì kẹt con cái thua anh bất động địa không cần gia công mà nó tự nhiên nó phát khởi. Còn anh này là phải gia công, mà gia công đến cùng cực rồi đó, như nhập thâm định rồi đó. Do cái tướng nó được nhiều tướng quá, lúc nào cũng như là thành ra cái thể tánh rồi đó. Thì nó nói là cái vấn đề diễn hành, mà cái công năng đó nó không phải là dễ, nên là xa rồi hết tất cả những mấy anh nhị thừa đồ ăn đức hết á. Thành nó nói là do cái gia công dụng hạnh đó như vậy đó, mà đắc được cái đối với tất cả các tướng đều không bị dao động. Nó gần gần giống như bất động địa vậy đó, nhưng bất động định là nhậm giận tự nhiên. Cái này là gia công, do gia công. Cái diễn hành bắt đầu là nhớ, mình bắt đầu là từ lục địa trở lên á. Ha, cái lục địa trở lên á, thì bắt đầu là tu diệu tướng. Ha, nhưng mà lục địa thì còn như là cái nhân duyên thấy tướng giả, qua tới anh vậy chỉ anh hành địa đó thì không dùng nhân duyên nữa, chỉ có vô tướng quán thôi, nhưng mà có gia công, vẫn còn gia công để thâm nhập, mà thâm nhập tới tổ tối cực rồi. Ha, nó chưa thành ra một cái bản thể tự nhiên đó. Tất cả các pháp mà đụng vào cái anh ở giữa hành địa này, nó không có pháp nào mà xâm nhiễm được nữa hết trơn, nó cũng là bất dao động. Ha, nhưng mà phải có dụng công thôi. Nó chỉ thua anh bất động địa là nó gọi là không cần dụng công nữa, nó nhậm giận tự nhiên, nó trở thành nó cái bản thể luôn rồi. Vậy thôi à, đã được vô công dụng, giai đoạn này là bắt đầu là vô công dụng rồi đối với vô tướng. À, tức là trong lúc này là không cần dụng công nữa, không cần gia công nữa, không cần khởi gì nữa hết trơn á. Được vô công dụng tức là bây giờ không cần khởi vô tướng quán hay xâm nhập gì định sâu nữa. Tức là vô công dụng tức là mày không cần dùng cái gì đối với vô tướng nữa, mà vô tướng thường thường hiện tiền. Thì nó nói là đã được vô công dụng đối với vô tướng. À, trong các tướng thì không còn bị phiền não hiện hành làm xáo động. À, tức lúc nào nó cũng trong bài kim kinh nó nói là vô tướng hiện hành một cách tự nhiên. À, vô tướng.